Pháp hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử thứ 36, Hán dịch. Tùy Pháp Sư Đạt Ma Cấp Đa, Diệt Dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Phá Nhị Thừa Tướng thứ 7. Bấy giờ Thiện Trụ Ý Thiên Tử lại hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Bạch Đại Sĩ, nếu lúc có người đến chỗ Ngài để cầu xuất gia thì Ngài đáp thế nào? Vì họ nói pháp xuất gia giải thoát thế nào, thọ giới và bảo trì giới thế nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Này Thiên Tử, nếu có người đến chỗ tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ rằng: Chư thiện nam tử, các ông chẳng nên phát tâm xuất gia. Nếu các ông chẳng phát tâm xuất gia thì tôi sẽ dạy các ông pháp chơn xuất gia. Tại sao? Này Thiên Tử, nếu cầu xuất gia thì cầu dục giới, cũng cầu sắc giới, cũng cầu vô sắc giới, lại cầu năm dục lạc thế gian và cầu các sự quả báo vị lai. Nếu thiện nam tử mà có sở cầu thì họ chẳng chứng pháp, vì chẳng chứng pháp nên họ thấy có tâm. Này Thiên Tử, nếu vô sở thủ thì họ chứng pháp, vì chứng pháp thì chẳng thấy có tâm, vì chẳng thấy có tâm thì chẳng xuất gia, vì chẳng xuất gia thì không tâm xuất gia, vì không tâm xuất gia nên họ chẳng pháp, vì chẳng pháp nên không có sanh, vì vô sanh nên họ tận khổ, vì tận khổ nên cứu cánh tận, vì cứu cánh tận nên họ vô tận, vì vô tận nên là bất khả tận. Bất khả tận đó tức là hư không. Này Thiên Tử, tôi sẽ dạy thiện nam tử cầu xuất gia kia như vậy. Lại này Thiên Tử, nếu có người đến chỗ tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ như vậy. Này thiện nam tử, nay ông chưa phát tâm xuất gia. Tại sao? Vì tâm ấy vô sanh không phát được, ông chưa làm cách lạ mà bảo thủ tâm ấy. Này Thiên Tử, tôi lại bảo người cầu xuất gia ấy rằng, nay nếu ông chẳng cạo bỏ râu tóc thì ông xuất gia chân thiệt. Tại sao? Vì như Đức Phật nói, tất cả các pháp không chỗ dứt trừ, những là sắc pháp chẳng đoạn cũng chẳng trừ, thọ tưởng hành thức các pháp chẳng đoạn cũng chẳng trừ. Này Thiên Tử, nếu có người quan niệm rằng tôi trừ bỏ râu tóc mới là xuất gia, thì nên biết người ấy có ngã tướng. Vì có ngã tướng nên chẳng thấy bình đẳng, lại vì thấy ngã nên thấy chúng sanh, vì thấy chúng sanh nên thấy râu tóc, vì thấy râu tóc nên có ý nghĩ trừ bỏ. Này Thiên Tử, nếu họ chẳng thấy có ngã tướng thì không thấy tha tướng, vì không tha tướng nên không ngã mạn, vì không ngã mạn thì không ngu ngã, vì không ngu ngã nên không phân biệt, vì không phân biệt nên không động giao, vì không động giao nên không hí luận, vì không hí luận nên không thủ xả, vì không thủ xả nên không có tác bất tác, không có đoạn bất đoạn, không ly, không hiệp, không giảm, không tăng, không tập, không tán, không tư, không niệm, không thuyết, không ngôn. Như đây thì gọi là an trụ chân thiệt. Thiện Trụ Ý Thiên Tử bạch rằng: Bạch Đại Sĩ, nghĩa chân thiệt thế nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Này Thiên Tử, nói rằng thiệt ấy tức là hư không. Hư không như vậy được gọi là thiệt, không khởi, không tận, không giảm, không tăng. Vì nghĩa ấy mà hư không là thiệt, tánh không là thiệt, như như là thiệt, pháp giới là thiệt, thiệt tế là thiệt, thiệt như vậy cũng là chẳng thiệt. Tại sao? Vì trong thiệt ấy bất khả đắc vậy nên gọi là bất thiệt. Lại này Thiên Tử, nếu có người đến chỗ tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ rằng: Nay nếu ông có thể chẳng thủ trước y ca sa ấy thì tôi cho rằng ông là chân xuất gia. Tại sao? Vì chư Phật Thế Tôn không có thủ trước, phàm có chỗ thuyết pháp đều không gì thủ trước. Đó là chẳng thủ sắc, là thường hay vô thường, nhẫn đến chẳng thủ thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường, chẳng thủ nhãn là thường hay vô thường, nhẫn đến chẳng thủ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là thường hay vô thường, chẳng thủ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chẳng thủ tham dục, sân khuể, ngu si, chẳng thủ điên đảo, cho đến tất cả pháp đều chẳng thủ, mà cũng chẳng xả, chẳng hiệp, chẳng ly. Này thiên tử, nếu thủ trước ca sa, thì nên biết họ có kiến chấp lớn. Vì thế nên ta nói chẳng do thủ trước ca sa mà được thanh tịnh và được giải thoát. Tại sao? Vì chư Phật Thế Tôn, chỗ Đại Bồ Đề không có ca sa. Bạch Đại Sĩ, pháp gì là ca sa? Này thiên tử, ngài hỏi pháp gì là ca sa? Chính tham dục là ca sa, sân khuể là ca sa, ngu si là ca sa, nhơn là ca sa, kiến là ca sa, danh sắc là ca sa, vọng tưởng là ca sa, chấp trước là ca sa, thủ tướng là ca sa, ngưỡng ngôn là ca sa. Như vậy dẫn đến hí luận tất cả các pháp là ca sa cả. Nếu biết các pháp không có thiện, bất thiện, không tư, không niệm thì gọi là không có ca sa. Nếu không ca sa thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không cấu trược, nếu không cấu trược thì không chướng ngại, nếu không chướng ngại thì không có tác. Đây gọi là suy lường. Suy lường ấy ở nơi pháp bình đẳng, không tăng không giảm, không có tác bất tác, đây gọi là suy lường. Này thiên tử, nếu có thể ở nơi các pháp không làm tăng giảm, chẳng nên lại khởi tưởng niệm phân biệt đúng như lời Đức Phật dạy thì gọi là suy lường vậy. Bạch Đại Sĩ, những gì gọi là chẳng làm tăng giảm? Này thiên tử, quá nơi bình đẳng, quá bình đẳng rồi pháp bất khả đắc, đó là quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, pháp ấy chẳng phải như như, không có tăng giảm làm, không ngu ngã làm, không tha nhân làm, không chúng sanh làm, không thọ mạng làm, không có đoạn làm, không có thường làm, không có phân biệt ấm nhập giới làm, không có phân biệt Phật Pháp Tăng làm, cũng không có quan niệm trì giới làm, phá giới làm, phiền não làm, thanh tịnh làm, đắc quả làm, Tu Đà Hoàng làm, Tư Đà Hàm làm, A-na-hàm làm, A-la-hán làm, Bích Chi Phật làm, nhẫn đến, không có quan niệm là không làm, là vô tướng làm vô nguyện làm, là minh giải thoát làm, là ly dục làm. Như vậy, này thiên tử, đây đều là vì kẻ vô văn phàm phu ấy, mà tư lương phân biệt nói pháp này thôi. Ngài cần phải biết, đây là người tối hạ ngu si, cầu muốn đắc pháp hư vọng thủ trước. Nên Đức Như Lai vì đoạn trừ sự chấp trước của họ mà diễn nói sự tư lương phân biệt tắc bất tắc ấy. Thiện trụ ý thiên tử khen văn thù sư lợi Bồ Tát, lành thay đại sĩ hay nói pháp môn thậm thâm như vậy. Đức Phật cũng khen văn thù sư lợi Bồ Tát, lành thay văn thù sư lợi, nay ông có thể tuyên nói như vậy. Văn thù sư lợi Bồ Tát lại nói với thiện trụ ý thiên tử, này thiên tử, nếu có người đến chỗ tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ rằng, này thiện nam tử, nay nếu ông chẳng thọ giới cụ túc thì gọi là chơn xuất gia. Tại sao? Vì như Đức Phật dạy, chỉ có hai hạng thọ pháp cụ giới, một là thọ giới chánh bình đẳng, hai là thọ giới tà bất đẳng. Trong đây gì là giới tà bất đẳng? Nghĩa là đọa ngã kiến, đọa nhân kiến, đọa chúng sanh kiến, đọa thọ giả kiến, đọa sĩ phu kiến, đọa đoạn kiến, đọa thường kiến, đọa tà kiến, đọa kiêu mạn, đọa tham dục, đọa sân khuể, đọa ngu si, đọa dục giới, đọa sắc giới, đọa vô sắc giới, đọa thủ trước phân biệt. Này thiên tử, đây là lược nói đọa trong tất cả pháp bất thiện. Theo kệ ác tri thức vọng chấp lấy tất cả pháp, đọa chẳng hiểu biết chỗ xuất yếu giải thoát, đây gọi là thọ giới tà bất đẳng. Này thiên tử, trong đây thế nào là thọ giới chánh bình đẳng, không bình đẳng, vô tướng là bình đẳng, vô nguyện là bình đẳng? Nếu có thể nhập ba môn giải thoát như vậy, giác tri như thiệt, chẳng phân biệt, chẳng tư niệm, nơi tất cả pháp không có thối chuyển, đây gọi là thọ giới chánh bình đẳng vậy. Lạy này thiên tử, nếu tham dục phát, nếu sân khỏe phát, nếu ngu si phát, nếu ái vô minh phát, ngã kiến phát, 62 kiến phát, 3 tà hạnh phát, 4 điên đảo phát, nhẫn đến 8 tà 9 não 10 nghiệp đạo bất thiện phát, nên gọi là thọ chánh giới vậy. Ví như tất cả chủng tử cỏ cây rừng bụi đều y nơi đại địa mà được sanh trưởng, đất ấy bình đẳng, không có tâm niệm làm như vậy. Cũng vậy, trong Phật Pháp, nếu thọ chánh giới thì thành tựu cụ túc. Này thiên tử, nếu tất cả chủng tử cỏ cây y đại địa an trụ mà được tăng trưởng, phải nên như vậy mà thọ cụ chánh giới. Tại sao? Vì an trụ nơi giới mà đạo Pháp được tăng trưởng. Lại như chủng tử tăng trưởng được gọi là thành tựu. Như vậy, vì an trụ nơi giới nên tất cả Pháp trợ Bồ Đề phần xuất sanh tăng trưởng nên gọi là thành tựu. Này thiên tử, đây là chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại, tất cả thanh văn thọ chánh giới vậy. Đó là nhập vào ba môn giải thoát ấy, chỗ mà tất cả hí luật ngữ ngôn dứt diệt. Này thiên tử, phải biết nếu người có thể thọ cụ giới như vậy thì gọi là thọ chánh, chẳng phải chẳng chánh. Này thiên tử, nay tôi lại ở nơi người xuất gia như vậy, thọ cụ như vậy mà dạy họ rằng: các thiện nam tử, nếu nay ông có thể chẳng trì cấm giới thì là chân thiệt trì vậy. Tại sao? Vì tất cả pháp đều vô sở thủ nên không chủ trì, cớ sao riêng nơi giới này mà có trì? Này thiên tử, nếu giới có thể trì thì là trì tam giới. Này thiên tử, ý ngài thế nào, lấy gì làm giới? Bạch đại sĩ, nếu có thể đầy đủ ba la đề mộc xoa thì gọi là giới. Này thiên tử, thế nào gọi là ba la đề mộc xoa? Bạch đại sĩ, đó là trì thân và khẩu ý ba nghiệp đầy đủ thì gọi là ba la đề mộc xoa vậy. Này thiên tử, ý ngài thế nào? Nay đây hiện tiền chỗ nào là có thân nghiệp, tạo tác quá khứ và vị lai cũng không có tạo tác. Nó đều không tạo tác, không tượng mạo, để có thể nói được là có, là thanh quỳnh xích bạch hay là màu pha lê ư? Bạch đại sĩ, đều không vậy. Này thiên tử, nó gọi là gì và nói thế nào? Bạch đại sĩ, nó gọi là vô vi thiệt, không thể nói vậy. Này thiên tử, ý ngài thế nào? Vô vi kia có thể làm hữu vi được không? Bạch đại sĩ, không. Này thiên tử, vì nghĩa ấy nên tôi nói rằng họ chẳng trì thì gọi là chơn trì giới vậy. Này thiên tử, nếu nói tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng huệ học, đó là học thiệt tế, phải nên biết như vậy. Vì không chỗ trì nên nói tăng thượng học giới, vì không chỗ biết nên nói tăng thượng tâm học, vì không chỗ thấy nên nói tăng thượng huệ học. Vì tâm không phân biệt, chẳng ức niệm, chẳng sanh khác lạ, nên gọi là tối thượng tâm học, giới học và huệ học cũng vậy. Này thiên tử, nếu chẳng được tâm thì chẳng niệm giới, thì chẳng tư huệ. Nếu chẳng tư huệ thì không còn khởi tất cả nghi hoặc. Đã không nghi hoặc thì chẳng trì giới. Nếu chẳng trì giới thì gọi là chân thiệt trì giới vậy. Này thiên tử, người trì giới ấy thì không chỗ mong muốn. Vì không mong muốn nên không thối hoàng, vì không thối hoàng thì thanh tịnh, vì thanh tịnh nên giải thoát, vì giải thoát nên tinh tiến, vì tinh tiến nên vô lậu, vì vô lậu nên an trụ chánh hạnh, vì trụ chánh hạnh nên không tượng mạo, vì không tượng mạo nên tức là hư không. Tại sao? Vì hư không kia không có hình mạo vậy. Vì thế nên, này thiên tử, nếu có người học được như vậy là chẳng học, vì vô học nên là chơn học. Ở chỗ nào học là không chỗ học. Thế nào không có chỗ? Đó là hư không bình đẳng. Nếu có thể chánh trụ hư không bình đẳng thì gọi là chân trụ giới học. Lại này thiên tử, nếu là người hay xuất gia như vậy, hay thọ cụ như vậy, tôi sẽ dạy họ như vậy. Này thiện nam tử, nay nếu ông có thể lãnh thọ đồ cúng dường của tất cả đàn diệt trong đại thiên thế giới mà ở trong ấy chẳng khởi phân biệt, chẳng nghĩ báo ơn, thì mới gọi là thanh tịnh trì giới. Tại sao? Vì, này thiên tử, nếu người nắm lấy kẻ thí, kẻ thọ và tài vật, ba sự đó là báo ơn. Lại nếu thấy, nếu tư duy, nếu phân biệt ba sự ấy, đó là báo ơn. Còn nếu chẳng nắm lấy, chẳng thấy, chẳng tư duy, chẳng phân biệt ba sự ấy, thì có gì báo ơn được? Tại sao? Vì báo ơn như vậy, từ bổn lai cứu cánh thanh tịnh vậy. Này thiên tử, nếu là người nắm lấy, nếu thấy, nếu tư duy, nếu phân biệt, nếu nghĩ nhớ báo ơn, thì là phàm phu, chứ chẳng phải A-la-hán. Vì hàng phàm phu trong tất cả thời gian luôn thủ trước tư lương phân biệt, đây thọ kia cho, kia cấu đây tịnh, do phân biệt mà có báo ơn. Thế nào là báo ơn? Đó là hàng phàm phu ở trong cõi sanh tử, lấy thân đời sau nên ở nơi kia, muốn làm sự báo ơn. Này thiên tử, chư A-la-hán chẳng thọ thân sao, cứu cánh chẳng có thấy, chẳng tư lương, chẳng phân biệt, không có đây kia, chẳng còn thọ thân, thì sẽ ở chỗ nào để báo ơn vậy? Này thiên tử, nếu thọ người cúng thí, nên hành ba sự thanh tịnh, rồi sao mới thọ? Một là chẳng thấy tha nhân, tức không người thí. Hai là chẳng thấy kỹ thân, tức không người thọ. Ba là chẳng thấy tà vật, tức không có sự bố thí. Này thiên tử, ba sự thanh tịnh như vậy là cứu cánh thanh tịnh. Thanh tịnh như đây thì còn cần gì báo ơn? Do nghĩa này mà tôi nói rằng, nếu thọ lãnh đồ cúng thí của tất cả đàm diệt đốc tính trong tam thiên đại thiên thế giới mà chẳng phân biệt, chẳng nghĩ báo ơn, người này được gọi là phước điền chơn thiệt thù thắng ở thế gian, là chơn xuất gia, là tịnh trì giới. Lại này thiên tử, tôi làm cho người ấy xuất gia như vậy, trì giới như vậy rồi, tôi sẽ còn dạy họ rằng, này thiện nam tử, nay nếu ông có thể chẳng hành A Lăng Nhã, chẳng ở tụ lạc, chẳng ở gần, chẳng ở xa, chẳng ngồi một mình, chẳng ở trong đại chúng, chẳng nói nhiều, chẳng nín lặng, chẳng khất thực, chẳng thọ thỉnh, chẳng dùng y phấn tảo, chẳng nhận y bát của người, chẳng ăn nhiều, chẳng thiểu dục, chẳng cầu nhiều, chẳng tri túc, chẳng ngồi dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng uống thuốc hủ lãng, chẳng thọ thịt và tô lạc. Này thiện nam tử, nếu ông ở nơi tất cả hạnh đầu đà, chẳng khởi phân biệt, hành như vậy thì gọi là hành đầy đủ đầu đà vậy. Tại sao? Vì nếu dùng ghi nhớ phân biệt để hành, tức là ngã mạn nơi tâm còn thấy có các tướng, tôi thọ y phấn tảo, tôi khất thực, tôi ở dưới cây, tôi ngồi chỗ trống, tôi hành A Lăng Nhã, tôi uống thuốc hủ lãng, tôi thiểu dục, tôi tri túc, tôi hành đầu đà. Này thiên tử, nếu là người chánh hành thì chẳng sanh niệm tưởng như vậy. Tại sao? Vì người này không có tất cả phân biệt vậy, người này còn chẳng thấy có ngã, huống là có thấy công đức đầu đà. Vì lẽ ấy nên, này thiên tử, nếu có người hành đầu đà mà chẳng ghi nhớ, chẳng phân biệt như vậy, thì tôi cho là chân đầu đà vậy. Tại sao? Vì người như vậy thì phủi bỏ tham dục sân khuể ngu si. Phải bỏ ba cõi, phủi bỏ ấm nhập giới, tôi nói là chân đầu đà. Tại sao? Vì đầu đà ấy chẳng thủ chẳng xả, chẳng tư chẳng niệm, chẳng tu chẳng hành phi pháp phi phi pháp. Vì thế nên tôi nói là chân đầu đà vậy. Lạy này thiên tử, tôi làm cho người ấy xuất gia như vậy, thực hành như vậy rồi, tôi sẽ dạy họ rằng, nay nếu ông có thể chẳng quán tứ thánh đế, chẳng tu tứ niệm xứ, chẳng tu tứ chánh cần tứ, như ý túc ngũ căn ngũ lực, thích giác phần bát thánh đạo, nhẫn đến chẳng tu 37 pháp trợ bồ đề phần, chớ chứng ba muôn giải thoát. Tại sao? Vì thánh đế ấy nhập vào tướng vô sanh, không thể nhớ biết, chẳng thể tu chứng. Vì trong vô sanh thế nào đó là chứng? Vì thế nên tôi nói luận về niệm xứ là chẳng niệm chẳng tư tất cả pháp nên gọi là niệm xứ vậy. Này thiên tử, nếu tỳ kheo chẳng trụ dục giới, chẳng trụ sắc giới, chẳng trụ vô sắc giới thì gọi là tỳ kheo chẳng trụ tứ niệm xứ. Mà tư tu tứ niệm xứ, thế nào là tư tu? Như trên kia nói, chẳng tư chẳng tu thì gọi là tư tu. Và theo thứ đệ như vậy nhẫn đến 37 pháp bồ đề phần nên biết như vậy. Này thiên tử, nếu thiền hành tỳ kheo ấy nơi tất cả pháp đều vô sở đắc, vì vô sở đắc nên chẳng tư niệm, chẳng phân biệt, chẳng tu, chẳng chứng. Tại sao? Vì các pháp ấy chỉ có danh tự thôi. Như 37 pháp trợ bồ đề, nó giàu có danh tự mà bất khả đắc, chỉ do nhân duyên phân biệt mà sanh, là nhất tướng vô tướng. Do danh tự như vậy nên nói như vậy. Lời nói ấy cũng không, nên nói giàu do danh tự chứng biết mà trọn bất khả đắc. Đây gọi là dư thiệt giác tri 37 pháp trợ bồ đề. Bạch đại sĩ, thế nào gọi là thiền hành tỳ kheo? Này thiên tử, nếu tỳ kheo ấy ở nơi tất cả pháp chỉ lấy một hạnh rồi tùy thuận tột mức, nghĩa là vô sanh, đây gọi là thiền hành. Lại không có một chút pháp để lấy, đây gọi là thiền hành. Chẳng lấy pháp gì, đó là chẳng lấy đời này đời kia, chẳng lấy tam giới, nhẫn đến chẳng lấy tất cả pháp. Bình đẳng như vậy thì gọi là thiền hành. Này thiên tử, như thiền hành ấy nhẫn đến không có một pháp tương ưng, không hiệp không tán, đây là thiền hành. Bấy giờ trong pháp hội có đa số vô lượng trăm ngàn chúng sanh đều nghi ngờ rằng, nay ngài Văn Thù Sư Lợi nói như vậy, làm sao tương ưng với lời của Đức Phật đã dạy? Như Đức Thế Tôn nói, nếu người nhập được ba môn giải thoát thì gọi là niết bàn. Đức Thế Tôn lại nói, nếu ai hay tu tập 37 pháp trợ bồ đề thì có thể chứng niết bàn. Nhưng nay ngài Văn Thù Sư Lợi lại bảo chẳng nên tu 37 pháp trợ bồ đề, cũng chứ nhập ba môn giải thoát. Có phải ngài Văn Thù Sư Lợi vọng thuyết ư? Biết quan niệm nghi ngờ của chư tỳ kheo và đa số chúng hội, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát liền nói với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng, này Tôn giả, nay ngài rất nên chứng tín. Đức Phật nói ngài trí huệ đệ nhất. Này Tôn giả, ở nơi đâu ngài chứng được pháp ly dục? Đương lúc chứng ấy há lại chẳng thấy tứ thánh đế ư? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, chẳng có. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi, há lại chẳng tu 37 pháp trợ bồ đề ư? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, chẳng có. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi, há lại chẳng nhập ba môn giải thoát ư? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, chẳng có. Này đại sĩ, lúc ấy đối với tôi nhẫn đến không có một pháp để thấy được, trừ được, tu được, chứng được, tuyển trạch được. Tại sao? Vì tất cả pháp vô vi vô sanh vô ngôn là không. Nếu đã là không thì có gì để chứng được? Lúc nói pháp này, trong chúng có ba dạng tỳ kheo nơi pháp được lậu tận ý, giải tâm được giải thoát. Thiện trụ ý thiên tử khen Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, lành thay lành thay. Thưa đại sĩ, nay ngài chân thiệt thông biện lợi trí, khéo nói, không nhẫn thầm thâm như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, tôi chẳng phải thông biện lợi trí như vậy. Luận về lợi trí là của anh nhi phàm phu kia, vì phàm phu mới gọi là lợi trí. Những gì là lợi trí? Đó là địa ngục lợi trí, súc sanh lợi trí, ngạ quỷ lợi trí, nhẫn đến tam giới tất cả lợi trí. Tương ưng thủ trước như vậy được gọi là lợi trí. Tại sao? Vì chẳng biết tiên tế của sanh tử phiền não, do đây mà các phàm phu chấp trước lợi tham dục, chấp trước lợi sân khuể, chấp trước lợi ngu si, nhẫn đến thủ trước tương ưng với các kiến chấp danh sắc, nên gọi là lợi trí. Chẳng phải nói chư Phật, chư thanh văn duyên giác, chư Bồ Tát đắc nhẫn mà có lợi trí như vậy. Thiện trụ ý thiên tử hỏi, bạch đại sĩ, phải chăng nay ngài muốn hiển bày trí ư? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, chẳng có. Thiện trụ ý thiên tử hỏi, ngài muốn tùy hành ư? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói chẳng có. Thiện Trụ Ý Thiên Tử hỏi, Ngài muốn tùy văn cứu ư? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, đúng như vậy, này Thiên Tử, tôi do nơi tự cứu. Thiện Trụ Ý Thiên Tử hỏi, bạch đại sĩ, này cớ chi mà Ngài nói như vậy? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này Thiên Tử, dầu chư Bồ Tát ở nơi một chữ một câu chưa bao giờ di động, nhưng đều như thiệt biết rõ các chỗ nghĩa môn xa gần sâu cạn của chữ của câu ấy. Đó là biết chỗ không chỗ vô tướng, chỗ vô nguyện, biết chỗ diễn ly, chỗ vô sở hữu, chỗ vô sanh, chỗ như như, mà ở trong ấy không có thọ, không có tác, không có giải, không có tri, do đó mà được nói là duy tự cứu vậy. Đức Thế Tôn khen rằng, lành thay Văn Thù Sư Lợi, nay ông gì đã được Đà La Ni nên mới phân biệt nói được như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, tôi thiệt chẳng được Đà La Ni ấy. Tại sao? Vì nếu có ai được Đà La Ni ấy thì gọi là phàm phu ngu si, mà chẳng phải chư Phật Thế Tôn và chư Bồ Tát được Đà La Ni. Tại sao? Vì bạch Đức Thế Tôn, các chúng sanh phàm phu ngu si ấy có thủ trước nên có được Đà La Ni. Thủ trước những gì? Đó là họ thủ trước ngã mà được Đà La Ni, họ thủ trước nhân chúng sanh thọ mạng sĩ phu mà được Đà La Ni, họ thủ trước đoạn diệt thường hằng mà được Đà La Ni, họ thủ trước tham sân si mà được Đà La Ni, họ thủ trước vô minh hữu ái mà được Đà La Ni, họ thủ trước thân kiến ngũ ấm 12 nhập 18 giới mà được Đà La Ni, họ thủ trước ức niệm phân biệt 62 chấp kiến mà được Đà La Ni. Nhẫn đến họ thủ trước tất cả các hành mà được Đà La Ni. Vì lẽ này nên phàm phu được Đà La Ni. Tại sao? Vì nếu là pháp bị ngu si ấy thủ trước là sở đắc của phàm phu, mà chẳng phải chư Phật được, chẳng phải thanh văn được, chẳng phải bích chi Phật được, chẳng phải Bồ Tát được. Do nghĩa ấy nên chỉ có phàm phu kia được Đà La Ni. Tại sao? Vì phàm phu kia do vì ngu si mà nói có thủ đắc, mà chẳng phải chư Phật chư Bồ Tát vậy. Thiện Trụ Ý Thiên Tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi, bạch đại sĩ, nếu Ngài chẳng được Đà La Ni, toan không sa vào địa vị ngoan độn kia ư? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, đúng vậy. Này Thiên Tử, tôi chân thiệt ngoan độn. Tại sao? Vì luận về ngoan độn là vô sở tri, chỗ sở hành của tôi chẳng thể biết được. Vì thế nên tất cả chư Phật và chư Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát đều sa vào ngoan độn mà chẳng phải phàm phu. Tại sao? Vì tất cả phàm phu ở tại trong số các bậc trí giả khác đều vào ngoan độn. Như Tu Đà Hoàng vì chướng ngại hành nên tâm tham dục hành còn sa vào trong số, huống là các phàm phu ngu si mà chẳng phải số vậy. Vì thế nên, này Thiên Tử, tôi là ngoan độn, tôi chẳng được Đà La Ni. Tại sao? Vì nhẫn đến một pháp, tôi vô sở đắc vậy. Lúc nói pháp này, trong đại chúng có 500 tỳ kheo nghe pháp như vậy, chẳng thể tính thọ sanh đại khủng bố, khởi lòng phỉ báng bỏ đi. Họ liền tự thấy thân mình đọa đại địa ngục. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài nên thôi chớ nói kinh điển thậm thâm như vậy. Tại sao? Vì trong hội này có 500 tỳ kheo nghe pháp môn ấy chẳng thể tính thọ khởi lòng phỉ báng, liền tự thấy thân mình ở đại địa ngục. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói với Tôn giả Xá Lợi Phất, nay Tôn giả chẳng nên vọng sanh phân biệt. Tại sao? Vì nhẫn đến không có một pháp đọa địa ngục, vì tất cả các pháp vô sanh vậy. Này sao Tôn giả bỗng bảo tôi thôi chớ tuyên pháp môn ấy? Này Tôn giả, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, y chỉ ngã kiến, y chỉ chúng sanh, nhân thọ mạng kiến, dầu có trọn đời cúng dường tất cả bửu vật đồ dùng cho chư Phật và tỳ kheo tăng, mà chẳng được nghe pháp thậm thâm này, thì trọn chẳng giải thoát mau chứng niết bàn. Nếu lại có người nghe tôi nói pháp thậm thâm không vô tướng, vô nguyện, vô tác tịch tỉnh, vô sanh, vô diệt, vô ngã nhân, chúng sanh thọ mạng, vô thường khổ, vô ngã, họ nghe rồi không tính thọ phỉ báng mà đọa địa ngục. Nhưng này tôn giả, vì họ được nghe pháp thầm thâm nên giàu đọa địa ngục, sau khi ra khỏi địa ngục mau được niết bàn. Đức Phật khen rằng: lành thay, lành thay, đúng như lời Văn Thù Sư Lợi, nếu ai được nghe kinh điển thầm thâm này thì đồng như được gặp Phật xuất thế. Tại sao? Vì người muốn chứng Tu Đà Hoàng quả cần phải do kinh này. Người muốn chứng Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán đều phải nghe kinh này. Tại sao? Vì chẳng chấp ngã mới chứng được pháp. Vì lúc chứng pháp không có sở kiến, không có sở đắc vậy. Đức Thế Tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất: ông nên biết, 500 tỳ kheo ấy giàu đọa địa ngục, sau này ra khỏi địa ngục họ mau chứng niết bàn. Chẳng phải kẻ phàm phu ngu si kia chìm nơi kiến chấp xa vào lòng nghi cúng dường Như Lai mà được giải thoát. Này Xá Lợi Phất, chư tỳ kheo ấy còn như nghe pháp thậm thâm này, ngày sau sẽ được giải thoát mau chứng niết bàn, chẳng phải người khác mau được giải thoát. Tại sao? Vì chẳng được nghe pháp thậm thâm này vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe pháp môn thậm thâm này một lần qua tai, dầu họ chẳng tính thọ bị đọa địa ngục, nhưng sẽ mau được giải thoát. Còn kẻ chấp kiến bị đọa địa ngục thì chưa giải thoát được.